Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elementi xin mến chào quý thánh giả. Hôm nay ngày 11 tháng 10 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Có Bạn Còn Hơn Không. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cảm tạ Chúa, hôm nay là đề tài xin chia sẻ với chồng bà chị em là có bạn còn hơn không? Có bạn còn hơn không? Hôm nay ai muốn có bạn? Ai muốn nhiều bạn càng tốt không? Amen, amen. Nhưng mà quý vị biết có người trên trần gian này không muốn có bạn không? Hay là ít bạn thôi? Mà có bạn thì mình phải lợi được cái gì mình mới có? Quý vị có biết không? Cho nên vua Salomon bắt đầu mới chỉ cho chúng ta một bài học rất quan trọng. Quý vị cùng với tôi là cái trong sách Truyền Đạo đoạn 4. Đức Giê-xu muốn chứng minh cho chúng ta thấy rằng khi Ngài kể rất nhiều câu chuyện nói rằng là một người bạn phải hy sinh, vì chính Chúa Giê-xu cũng hy sinh, người chồng cũng hy sinh cho người vợ cũng hy sinh người chồng, đó là một người bạn tri kỷ. Nhưng mà vua Salomon đã trải qua và vua Salomon giải thích cho chúng ta như thế này về những đoạn kinh thánh sau đây. Để so sánh một người có bạn và người không có bạn như thế nào. Và sự thiệt hại đời sống tâm linh của mình nếu chúng ta thiếu những người bạn tri kỷ. Truyền Đạo đoạn 4, quý vị cố gắng dành thời giờ cùng với tôi lật kinh thánh sáng hôm nay. Nếu quý vị không có kinh thánh, ngó trên băng nếu có kinh thánh, có thể mà kéo ra và lật đến sách Truyền Đạo ngay giữa cuốn sách kinh thánh là Truyền Đạo đoạn 4, sau sách Thi Thiên. Truyền Đạo đoạn 4 bắt đầu câu số 7, chúng ta sẽ học câu số 7 đến câu số 12 hôm nay. Truyền Đạo đoạn 4 câu số 7. Ta bèn xây lại xem thấy sự hư không ở dưới mặt trời. Nếu quý vị cùng với tôi đi theo loạt bài này thì vua Salomon bắt đầu một cái tư tưởng nào đó là muốn nói trước mọi sự sau này là hư không. Bây giờ ông muốn giải thích cho chúng ta hư không là như thế nào. Và đôi khi những điều này ông đã trải qua và mọi người cũng trải qua, nhưng mà chúng ta nhìn nhớ lại những cái điều này. Câu số 6. Này, một người cô độc, chẳng có ai hoặc con trai hay là anh em. Đó là tư tưởng thứ nhất. Dầu vậy, lao khổ nó không thôi, mắt nó không hề chán của cải. Đó là thứ hai. Và nó không hề nghĩ rằng, vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phước vì là vì ai? Điều đó thứ ba. Và tất cả ba điều này, điều đó cũng là hư không, thật là công việc cực nhọc. Đây là phần đầu. Sau đó, tới phần thứ hai đó, thì vua Salomon sẽ giải thích một cách rõ ràng hơn. Phần đầu đây, là chúng ta thấy rõ ràng đây là ba điều hồi nãy chúng ta mới đề cập đến. Là sao? Là một người cô độc, chẳng có ai hoặc con trai là anh em mình. Đây là một điều rất quan trọng mà một số người ngày hôm nay nhất trẻ tuổi sống mà ít khi đề cập đến. Và trước khi tôi dẫn chứng, tôi xin quý vị cùng với tôi lật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 18. Để tay ngay chú sách Truyền Đạo, nhưng mà lật đến Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 18, được viết như thế này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì gì? Không tốt. Chúa đã biết là không tốt rồi. Nhưng mà đoạn này nói rằng có một số người nghĩ là mình sống cô độc, một mình, không cần lấy vợ, không cần vợ con, không cần chồng con, không cần bạn bè, không cần một điều gì hết. Đây là nói là một người sống ích kỷ, không muốn những người khác tham gia trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay một số người sống độc thân nói rằng bây giờ mình có nhiều của cải quá, nếu mà mình lập gia đình, không biết là của cải mình chia ra làm sao? Đúng không? Đây là vua Salomon nói, đôi khi chúng ta nghĩ đến cái danh lợi của mình hay là của cải của mình, chúng ta không muốn có con cái. Tôi thấy có những người gặp gia đình không bao giờ muốn có con. Rồi nghĩ rằng có con cực thêm và tốn tiền thêm nữa. Nhưng mà đi ngược lại thương bại cho em, Chúa đã nói rằng là sanh con đã cái nhiều chừng nào là được gì? Được phước. Tôi thử điều đó, tôi thấy có phước thật sự. Thương bại chứ em, Chúa nói rằng bây giờ những người mà nói cho tôi không cần có con cái, khi mà về già rồi, họ rất cô đơn, họ buồn, họ nhớ đến ngày đó. Và những người bắt lớn tuổi rồi bây giờ muốn có con, tìm mọi cách làm sao có con. Thương mại cho em, Kinh Thánh đã nói rằng vua Solomon đã trải qua rồi, thấy rất nhiều vấn đề. Nếu mà sống cô độc, không cần có điều gì, ít sống ích kỷ, không cần có ai, không cần có bạn bè, đó là điều hư không. Điều thứ hai mà vua Solomon mới nhắc nhở chúng ta này, dầu vậy lao khổ nó không thôi, mắt nó không hề gì chán của cải. Có bây giờ quý vị thấy ai mà cầm tiền lên mà thấy chán không? Nhiều là phước mà thấy không có chán. Nhưng mà vua Solomon đã bắt đầu, đó là hư không. Quý vị xem cùng với tôi trong sách Ê-sai đoạn 55 câu số 2. Ê-sai đoạn 55 câu số 2 nói rằng: sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, chăm chỉ nghe ta và linh hồn các ngươi được vui thích trong của béo. Đây là nói rằng Ê-sai muốn rằng nhiều người ngày hôm nay tìm kiếm của cải nhưng mà nó không đáp nhu cầu của mình. Từ thể xác, bằng tâm linh hay là trí thức chúng ta tìm của cải. Cho nên vua Solomon nói rằng dầu vậy các ngươi lao khổ và không hề chán của cải. Vua Solomon nhắc nhở đây là những người như vậy là sẽ không bao giờ được phước. Họ cảm thấy làm sao không bao giờ thấy đủ. Họ thấy không có phước hạnh. Quý vị có bao giờ thấy rằng hay là đưa thấy lên báo chí là nó có nhiều người giàu có mà họ thấy vô phước không? Họ thấy buồn, họ chán không? Có chứ. Cho nên ngày hôm nay nếu mà chúng ta chạy theo đồng tiền của bạc đó, chúng ta không thể nào mà có phước. Vua Solomon nói như vậy, chúng ta tìm sai đường hướng rồi. Lật thêm một câu Kinh Thánh nữa, Một Văn đoạn 2 câu 16. Đây là sự cám dỗ trong cái thời ngày cuối cùng đây. Một Văn đoạn 2 câu 16 nói rằng: vì mọi sự trong thế gian như gì? Sự mê tham của xác thịt thứ nhất, sự mê tham của mắt, và điều thứ ba là gì? Sự kiêu ngạo của đời. Điều đó của Chúa mà ra hay là của ai? Của Satan. Nhưng đó là từ thế gian. Tất cả những gì mà chúng ta nêu ra từ thế gian. Ngày hôm nay chúng ta thấy tất cả quảng cáo, có tiền thì mua được tiền. Không biết đúng hay không, mà nói hoài cho nên qua quý vị có tiền mua nhà, mua cửa này kia. Cho nên vua Solomon không. Có nhiều không muốn bạn bè. Mình không cần bạn bè thì mình lợi thêm thời gian để đi làm thêm một job nữa. Không có bạn bè không cần phải có những cái buổi mà sinh nhật của người con hay người bạn khác. Họ nghĩ rằng thì giờ quý báu cho nên họ dùng nó để kiếm của cải. Nhưng mà mọi sự là hư không. Mọi sự là hư không. Điều thứ ba ở trong trở lại sách Truyền Đạo, Truyền Đạo đoạn 4 câu số 8 nói rằng, điều thứ ba là gì? Nó không hề nghĩ rằng vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phước là vì ai? Cái câu này rất quan trọng quý vị đi. Khi mà chúng ta tập trung về vấn đề mà cô độc, mình không muốn tham gia một chương trình gì, hoặc là lo đi làm không nghĩ về vấn đề tâm linh của mình, thì chính chúng ta đã làm cho linh hồn đang nhịn đói, làm cho linh hồn của chúng ta cực khổ, phiền muộn. Ở trong kinh Luca đoạn 12 câu số 20, vì cùng với tôi lật ở trong sách Luca đoạn 12 câu số 20. Chính đêm nay, đó là Chúa nói, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải của ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai? Chúng ta làm hết, chúng ta trữ đó, nhưng mà nếu ngày hôm nay linh hồn chúng ta đòi lại thì của cải chúng ta làm thuộc về ai? Linh hồn mình đi đâu? Mình đang làm cho đời sống tâm linh của mình đang nhịn đói, khao khát những gì mà bình an, phước hạnh. Nhưng mà chúng ta không muốn, chúng ta nhét linh hồn của mình, chúng ta không muốn tâm linh của mình phát triển, chúng ta chỉ lo của cải. Cho nên Chúa nói rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu số 28 như thế nào? Hỡi các ngươi gì? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng công việc làm chúng ta làm cho đời sống tâm linh chúng ta suy sụp không? Có chứ. Công việc làm của mình bận rộn, cụ thể là chúng ta tránh ngày thờ phượng, hay là bỏ qua một ngày thờ phượng tuần này vì chúng ta bận công việc khác. Chúng ta lo đi làm, hay là chúng ta làm những việc khác. Chúng ta chính chúng ta làm cho đời sống tâm linh chúng ta đang khao khát. không có tìm được sự bình an. Đó là vua Salomon nói, các ngươi đã làm cho đời sống tâm linh chúng ta làm sao? Linh hồn chúng ta đang nhịn và khao khát các phước lành. Chúa ao ước đổ phước lành cho linh hồn chúng ta được thoải mái, được vui sướng, được bình an. Nhưng mà vì chúng ta tập trung vào vấn đề vật chất, cho nên đời sống tâm linh chúng ta khao khát, nó yếu mòn. Cho nên ngày hôm nay người ta quá bực bội, căng thẳng vì đời sống tâm linh chúng ta không được thỏa đáp bởi sự bình an của Chúa ban phước cho. Ba cái tư tưởng đó được ghi chép ở trong Truyền Đạo đoạn 4 câu số 8 để dạy chúng ta rằng là đây là người đời chạy theo. Bắt đầu vua Sa-môn mới dẫn chứng những câu sau nữa là đây là chúng ta nên vương theo. Đây là bắt đầu câu số 9 đến câu số 12. Quý vị nghe câu 9 câu 12 để ý ba điều này để dạy dỗ chúng ta đây. Hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về sự công việc mình. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai, nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Đó là, xin lỗi, cũng về câu 1 luôn. Thứ nhất. Điều thứ hai, cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao được ấm. Đó, điều thứ hai. Tôi thấy có người đang cười. Điều thứ ba là gì? Vậy, xin lỗi lại, nếu kẻ ở một mình thì người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó, một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đức. Bây giờ ba cái tư tưởng ở đây xin quý vị chú ý đến. Cái thứ nhất là vua Salomon muốn đề cập trong câu 9 và câu 10 đây, ở một mình không tốt, ở một mình không được, Chúa đã sắp xếp là hai người. Cho nên cái vấn đề mà tư tưởng mà đi tu mà không cần lập gia đình đó không phải là ý của Đức Chúa Trời. Ý của Chúa là phải lập gia đình, phải có người bạn đời. Đó là nói về với gia đình cao nhất. Đó là vua Sa-môn nói nhất là chúng ta phải nghĩ về việc gia đình. Tại vì người gia đình, người bạn đời giúp đỡ chúng ta. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Khốn thay những kẻ ở một mình mà sa ngã mà không ai giúp đỡ. Nếu quý vị đi một mình, dễ bị sa ngã không? Dễ bị sa ngã chứ. Thường thường chúng ta bị cám dỗ là dám dỗ một mình không à? Người ta nói khi mà Eva mà đi một mình dễ bị sa ngã. Đàn ông hay đàn bà mà đi một mình dễ bị sa ngã. Kinh Thánh đề cập đó là chúng ta phải ủng hộ lẫn nhau để người khác không sa ngã. 1 Tê-lô-sô-ca đoạn 5 câu 11. Trong sách 1 Tê-lô-sô-ca nói rằng, vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Sứ đồ Phao-lô muốn dạy rằng chúng ta hãy gây dựng cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tại vì mỗi một người chúng ta đi trên đường đời, chúng ta sẽ bị sa ngã. Mà nếu chúng ta có người bạn đời, chúng ta có người bạn đồng hành, thì sẽ giúp đỡ chúng ta tránh sự sa ngã. Thường thường sự cám dỗ đến những người độc thân rất dễ dàng hơn những người mà có người bạn. Chúng ta để ý cái đó. Và vua Salomon nói rằng chúng ta cần một người giúp đỡ chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta đã đề cập đến là trong Truyền Đạo đoạn 4 câu số 11, cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Chúa đã dạy rằng khi chúng ta có người bạn, chúng ta tìm được sự ấm áp trong đời sống. Có bao giờ quý vị thấy một người mà thấy là lạnh lẽo cô đơn không? Có chứ. Phải tìm sự ấm áp vào trong đời sống mình. Tìm một người bạn để chia sẻ những sự đau buồn. Và có người bạn giúp đỡ chúng ta sẽ tìm được cái phước hạnh trong cái cuộc sống. Tôi biết rằng một số người cũng muốn tìm lắm chứ không. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện Chúa thôi chứ. Tôi không giúp đỡ được. Nhưng mà Chúa đã sắp xếp thì Chúa sẽ mở đường, hãy cầu nguyện. Điều thứ ba là đây, cái điều thứ ba rất quan trọng ở đây, để mình chia sẻ. Là lại nếu kẻ ở một mình mà bị người khác thắng, thì hai người có thấy chống cự nó. Đúng không? Nếu mở một mình là người khác thắng, mà có hai người là không ai chống cự mình được. Giống như sợi dây, một sợi dây vậy bị đứt, ba sợi hợp lại. ích kỷ đức. Galati đoạn 6, câu 1 đến câu 2. Đây là bắt đầu vua Solomon nói về đời sống tâm linh đây. Hồi nãy chúng ta nghĩ đến về đời sống thuộc thể hay là vật chất, nhưng mà vua Solomon muốn nhấn mạnh về đời sống tâm linh của chúng ta đây. Hỡi anh em, Galati đoạn 6 câu 1, hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vua Solomon cũng như là sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải ủng hộ cũng như là gìn giữ cho nhau. Mạng sống người khác, linh hồn người khác là cũng quan trọng đối với chúng ta. Chứ không phải là người khác lầm lỗi và chúng ta bỏ qua, không. Vua Solomon nhắc nhở chúng ta phải giúp đỡ, phải đi cùng với những người cùng niềm tin, đi cùng những người có đức tin để giúp đỡ cho chúng ta. Đó là điều rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Không thể nào mà chúng ta, đời sống chúng ta được trọn vẹn nếu chúng ta không có người bạn đồng đức tin. Chúng ta cũng như thế, chúng ta không thể mà về thiên đàng một mình nếu chúng ta không có người bạn đồng đức tin. Tại vì trong đường đời chúng ta gặp nhiều cái sự sa ngã, Satan sẽ gieo rất nhiều hạt giống trên đường đời của chúng ta. Và Satan biết rằng trong thời kỳ của nó ngắn thì nó như là gì? Sư tử rống rình mò những người mà nó có thể rình mò được, nó có thể nuốt được. Chứ nếu mà quý vị và tôi với bạn mà đi cùng với nhau, nếu một chuyện gì xảy ra, ai đang cám dỗ mình cũng giúp đỡ, mình kéo cùng với nhau. Chứ không thể nào mà để cho người bạn của mình bị sa ngã. Hồi tối hôm qua chúng ta cũng đã học về cái sách Daniel đoạn 3. Quý vị cùng với tôi là cái trong sách Daniel đoạn 3, câu 16 và 17. Bị chép như thế này, ba người bạn Hibaru. Daniel đoạn 3, câu 16 và 17. Sadrach, Meshach và Abednego tâu lại cùng vua rằng, hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại vua. Vậy hỡi vua, Đức Chúa Trời chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Câu Kinh Thánh nói rằng là khi mà ba người bạn cùng đứng cùng với nhau đó, thì làm sao? Họ đứng vững niềm tin. Họ đứng vững niềm tin. Cho nên khi mà chúng ta đi cùng với nhau, những người đồng đức tin chúng ta cùng với đi với nhau. Cho nên cái điều thứ nhất mà vua Solomon đề cập là trong gia đình. Rất quan trọng, chúng ta cần có người trong gia đình giúp đỡ chúng ta. Yêu thương, giúp đỡ chúng ta, đừng quá chú trọng về vật chất, quá chú trọng về đi chơi một mình, nhưng mà tập trung về gia đình. Trong gia đình, những con nhỏ ít khi nào đi chơi riêng nhiều, hãy đi chơi chung trong gia đình. Nhiều ngày hôm nay nhiều gia đình đi chơi riêng lớn rồi, mỗi người có chiếc xe, đứa con trai có chiếc xe, con gái chiếc xe, mỗi người đi chơi riêng. Trong tuần đi riêng rồi, cuối tuần đi riêng nữa, không bao giờ gặp mặt gia đình. Vua Solomon hãy trở lại cái nơi trong gia đình rất quan trọng. Điều thứ hai là sao? Là cái sự ấm cúng giữa các bạn bè của mình. Tìm những người bạn mà sưởi ấm linh hồn của mình. Tìm những người bạn cho chúng ta tìm được cái phước hạnh. Tại vì khi mà chúng ta tinh thần chúng ta xuống, chúng ta có thể biết có người nào chúng ta gọi điện thoại hay thăm viếng. Và điều thứ ba đó là chúng ta gìn giữ linh hồn cho nhau. Và khi mà chúng ta kết chặt đó, thì Satan không thay ấy nào mà bẻ gãy. Khi mà chúng ta kết chặt rồi, Satan không thể mà dứt đứt đời sống tâm linh chúng ta khỏi hội thánh được. Đó là điều rất quan trọng mà vua Solomon nói rằng đừng chú ý chậm vài vấn đề mà đời sống đơn độc, không cần phải có làm bạn nhiều. Đừng có chú trọng về vấn đề làm ăn, đừng có chú trọng về vật chất mà nó lấn ép cái đời sống tâm linh của mình. Nhưng mà chú trọng vào gì? Chú trọng vào gia đình của mình có được sự ấm cúng, chú trọng vào những người bạn của mình sự ấm linh hồn của mình, và chú trọng những người đồng đức tin để gìn giữ linh hồn của mình khi mà người Chúa trở lại. Quý vị thấu hiểu Đức Chúa Solomon đã dạy chúng ta không? Đây là cái tư tưởng mà Solomon đã trải qua rồi. Và Solomon muốn lặp lại cho quý vị và tôi ngày hôm nay biết. Cho nên khi mà chúng ta có gia đình hay bạn đời, chúng ta suy gẫm những lời vua Solomon dạy. Vì khi cuối cùng cuộc đời của vua Solomon, ông tìm những cái điều bất hạnh trong cuộc sống, cho nên ông không muốn quý vị và tôi bất hạnh. Muốn làm sao mà chúng ta được phước hạnh, để chúng ta được cứu trong ngày Chúa trả lại. Đó là sự dạy dỗ của Chúa ở trong Salomon đoạn 4. Mong rằng quý vị áp dụng những gì mà vua Salomon nói, vì Chúa Giêsu cũng làm như thế. Chúa Giêsu cũng không phải là sống một đời sống cô độc. Vì Chúa Giêsu có rất nhiều bạn. Ngoài ra 12 môn đồ, Chúa có rất nhiều người bạn. Và đi trên trần gian này có những người bạn, chẳng hạn là Lazaro, Matthew và Mary đến nhà. Chúa Giêsu cũng vậy đó. Chúa Giêsu có những người mà ba người bạn thân nhất của Chúa, khi mà Chúa trước khi mà Chúa bị đóng đinh, Chúa ra ngoài vườn Gethsemane, Chúa cầu nguyện và kêu người ba bạn nói, các ngươi không thức thêm một chút nữa cầu nguyện cùng với ta sao? Thấy không quý vị, thấy không? Chúa lúc nào cũng có người bạn tăng cận. Và Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho môn đồ của Chúa đừng đẩy cho chó sói đến rình mò. Vì Chúa cầu nguyện thường xuyên cho cha của mình trên trời để gìn giữ những ai mà thuộc về Chúa. Quý vị phải thuộc về Chúa ngày hôm nay không? Ai thuộc về Chúa xin giơ tay lên. Amen. Chúa đang cầu nguyện cho quý vị là đừng đẩy ai rình mò, đừng đẩy Satan rình mò để cướp linh hồn mà Chúa đã chết cho. Cầu Chúa ban phước cho quý vị tìm hiểu được trong sách truyền đạo để giữ đời sống tâm linh của chúng ta theo đúng mẫu mực, để chúng ta không bị sa ngã khi ngày Chúa trở lại. Cầu Chúa ban phước cho thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.